thăm đồng lộc, nhớ đồng đội xưa. Trời mô xanh bằng trời can lộc. Câu hát ấy cùng câu chuyện bi tráng 10 cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc viết nên đã trở thành quen thuộc với nhiều người. Vậy mà tôi, dù đã qua Đồng Lộc nhiều lần, lại chưa bao giờ thấy bầu trời xanh ở đó. Một lý do đơn giản, từ đường 12A dưới chân đèo Mụ Già, khi có việc về xuôi qua Đồng Lộc, xe đều đi vào ban đêm để tránh máy bay Mỹ. Có hai chuyến đi thật đáng nhớ. Năm 1965, sau trận máy bay Mỹ lần đầu ném bom cầu Bãi Dinh, ban kiến thiết 212, hay còn gọi là ban A, đơn vị giám sát các công trình xây dựng trên đường 12A, giải thể. Tôi đạp xe về Vinh thăm mẹ trước khi trở lại đầu quân vào đơn vị bảo đảm giao thông, đoạn đầu mối quan trọng nhất thời đó trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Ngày đó, Đồng Lộc chưa phải là trọng điểm đánh phá của giặc Mỹ. Con đường băng qua vùng đồi mênh mông hiện ra mờ ảo dưới ánh trăng đầu tháng, làm tôi tưởng đến những cảnh, những thảo nguyên trong phim Liên Xô, và có lúc tôi vừa đạp xe vừa gật gà ngủ. Lần thứ hai, trên một chiếc xe tải cùng đi còn có một phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Người lái xe chắc cũng gật gà như tôi nên đã cho xe nhào xuống ruộng. May mà không chết ai. Và lần này, sau hơn 30 năm chia tay với ngành giao thông, cùng với các bạn văn nghệ 6 tỉnh, Thanh, Nghệ, Tĩnh, Bình, Trị, Thiên, đi thăm di tích Đồng Lộc giữa một ngày xuân nắng đẹp, tôi vẫn không được ngắm trời xanh can lộc. Chỉ vì làn hương khói nghi ngút trên khu mộ tưởng niệm 10 cô gái trẻ và đôi mắt tôi lệ chảy tràn mi. Nhà thơ, tiến sĩ ngữ văn Hồ Thế Hà hơi nghiêng đầu nhìn tôi hỏi nhỏ, anh khóc à? Anh hỏi vậy vì hình như tôi là trường hợp cá biệt. Có lẽ khu di tích hoành tráng được xây dựng với 8 tỷ đồng, bao gồm 4 công trình, tượng đài, khu mộ, nhà lưu niệm thanh niên xung phong cả nước, nhà khách, chỉ gợi không khí trang nghiêm, chứ ít gây xúc động. Dù nhà thiết kế tài giỏi đến mấy, nhưng mạng khối bê tông lớn lặng lẽ cũng không thể dựng lại được không khí bi tráng, cuộc chiến đấu ác liệt ở đây. Hay chính vì những khối bê tông? Tôi chợt nghĩ, liệu có cách gì xây dựng các di tích chiến đấu sinh động hơn? Riêng tôi, khi đứng trước tấm bảng lớn chi chích những dòng tên liệt sĩ trong nhà lưu niệm thanh niên xung phong, dòng nước mắt tuôn tràn không sao ngăn được. Đây rồi, những đồng đội của tôi trên đường 12A dạo nào. Nguyễn thì Mỹ Tình, Trần thì Minh Thế, Hoàng thì Minh Thú, cả ba đều quê huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, là đội viên tiểu đội của anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế thuộc đại đội thanh niên xung phong anh hùng 759. Cả ba đã hy sinh cùng một lúc ngày 18 tháng 1 năm 1968 bên đoạn đường bờ nam sông Danh. Những dòng tên? Không. Những khuôn mặt tuổi 20 trẻ măng? Không. Chỉ là những mớ tóc và chút ít da thịt lẫn đất đá. Đúng ngày đó, tôi có mặt ở bờ nam sông Danh. Tôi lên đồi thông ba trại khi di hài ba cô gái vừa được đồng đội thu gom từ mặt đường về, lẫn trong tiếng thông reo là tiếng thúc thích cố nén lại. Tình ơi, Thế ơi, Thú ơi, có còn chi nữa mô? Quả là thi thể ba cô gái chẳng còn chi đáng kể, nhưng hình ảnh họ thì vẫn nguyên vẹn trong lòng đồng đội. Mới đó mà. Hồi sáng, Huế vừa cắt mấy quả cam từ quê gửi xuống. Thế cô gái mạnh khảnh bé nhất đại đội chen vào nhón một muối. Em nhỏ nhất nên phải ăn muối nhỏ nhất. Vậy nhưng trong chiến đấu, Thế không nhường ai, luôn ở hàng đầu những nơi ác liệt nhất, những trận chiến đấu bên bom nổ chậm, mấy chục ngày liền giành giật từng tấc đường dưới những chùm bom tọa độ rơi liên tiếp trên đồi 37, hay giữa bãi bom B-52 dưới chân đèo Mụ Già. Còn Thú, mới hồi sáng đó, còn ngồi chăm chú viết thư. Ngày đêm ấy, trong căn hầm chữ A của chị em tiểu đội 6 dưới chân đồi Thông, khi cùng các chiến sĩ kiểm kê di vật ba cô gái vừa hy sinh, tôi đã tìm thấy lá thư Thú vừa viết, dòng chữ đề ngày tháng còn tư rối. Ngày 18 tháng 1 năm 1968. Không phải thư gửi người yêu, Thú giữ kín vì những điều thiêng liêng không thể đem khoe khoang. Bố mẹ kính mến, về sự phấn đấu của con thì còn gian dở. Anh chị em họ cũng mong con sớm đứng dưới lá cờ tiền phong của đảng, càng tăng thêm vững vàng cho hàng ngũ của đảng. Bố mẹ, ở đây bơm tọa độ ngày nào cũng xối xuống, cái chết và cái sống nó gần nhau lắm. Nhưng bố mẹ, chỉ có những người làm cách mạng mới mang tất cả những trái tim đầy dũng cảm để đem lại những kết quả cho đảng, cho nhân dân. Dù có đổ máu, các con cũng không tiếc tuổi xuân. Tôi trích nguyên văn, có khác chút ít với lá thư đã công bố, chắc vì ai đó đã biên tập lại cho gọn hơn. Tiểu đội 12 người thì 10 người là đảng viên. Có ý kiến cho là Thú phải thử thách thêm vì mới được kết nạp đoàn trên trận địa đội 37. Với lại Thú chăm chút hơi nhiều đến cách ăn mặc, mái tóc. Trời đất, còn thử thách nào hơn trước cái chết luôn cận kề và biết làm đẹp mình lại là khuyết điểm sao? Hẳn là Thú đã biết. Ngay trong lễ truy điệu sáng hôm sau, đảng ủy cấp trên đã chính thức tuyên bố kết nạp Thú vào đảng kể từ ngày 18 tháng 1 năm 1968. Có điều, chẳng bao giờ Thú còn được vuốt ve mái tóc đen mượt của mình nữa. Tất cả hiện rõ trước mặt tôi bên những dòng tên vàng liệt sĩ trong nhà lưu niệm thanh niên xung phong ở Đồng Lộc. Phải, không chỉ 10 cô gái ở đây hy sinh. Mà sao tôi lại nói nhiều đến những cô gái? Trên sách báo và phim ảnh, hầu như cũng chỉ có nữ thanh niên xung phong xuất hiện. Quả là hình ảnh những cô gái trẻ măng đương đầu với bom đạn Mỹ, thật dễ làm xúc động lòng người. Nhưng đừng quên, rất nhiều nam thanh niên xung phong cũng đã hy sinh. Cũng trong nhà lưu niệm này, tôi đã thấy tên những nam đồng đội cũ. Lê Viết Lân, Hồ Văn Niệm, Trần Đức Hè. Hè là chiến sĩ xuất sắc nhất của đại đội 759 anh hùng và cũng hy sinh ở bờ Nam sông Danh hồi đầu năm 1968. Tôi nhớ lại những kỷ niệm đau buồn này vào những ngày tháng 7 đáng ghi nhớ. Ngày 15 tháng 7, kỷ niệm thành lập lực lượng thanh niên xung phong. Ngày 3 tháng 7 năm 1966 tròn 40 năm trước, 9 chiến sĩ đại đội 759 anh hùng hy sinh cùng lúc dưới chân đèo Mù Dạ trên đường 12A, vì thế nơi đây có biệt danh là đồi 37. Ngày 24 tháng 7 năm 1968, 10 cô gái hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc. Và đau buồn thay là những ngày tháng 7 này thêm một bọn sâu mọt đục khoét trên những nhịp cầu, những con đường ở thành phố Hồ Chí Minh vừa bị còng tay tống vào trại giam. Lại còn bao tên tương tự đang ẩn nấp nhờ ô dù và đủ trò gian xảo. Nỗi đau xót vì thế càng gấp bội. Chợt nhớ trên chuyến tàu vào Nam. Đã ngoài rằm tháng giêng, đoàn tàu xuyên Việt vẫn đông chật hành khách. Những cán bộ, công nhân chuyển vào Nam sinh sống, lập nghiệp, không quên cội nguồn. Ngày Tết trở về cố hương thắp nén nhang trước bàn thờ tổ tiên, rồi lại trở vào vùng đất đầy tiềm năng sôi động thời mở cửa. Có những chàng trai cô gái còn rất trẻ, theo bước những người đi trước, lần đầu vào Nam mở đất lập ấp trồng cà phê, trồng dâu nuôi tầm. Cũng có người tóc đã bạc phơ, được con cháu bao tiền tàu xe, vào xem thử chúng nó làm ăn ra sao. Và mấy toa toàn lính trẻ, có lẽ chỉ mới vài ngày tuổi quân trên đường đến những vùng biên cương tổ quốc. Qua đèo Hải Vân, mặt biển mờ mịt và sương mù như khói bao quanh toa tàu. Trong gió mùa đông bắc, những bông lau, không phải, những cây chổi đót già đã trở nên màu xám sẫm uống mình theo hướng tàu đi. Trời dần tối, tôi lắng nghe tiếng bánh xe hối hả gõ nhịp liên hồi trên đường sắt, thao thức một hồi lâu, tâm tư như đang đuổi theo một điều gì đó không thật rõ, nhưng mãi rồi cũng chợp mắt được. Đã sắp đến Tuy Hòa chưa chú? Tiếng một bà khách, sao nghe như giọng chị Quy vậy? Cùng ngọn gió lạnh lùa qua khung cửa làm tôi bừng tỉnh và chợt nhớ. Mấy ngày trước, cùng một anh cán bộ về hưu tôi xuống Vị Già. Ở đây, tình cờ vị cán bộ về hưu gặp lại chị Quy, người phụ nữ duyên dáng hồi nào từng có sức lôi cuốn nhiều bạn trẻ lên rừng vào những ngày xuân, bẻ cây đót về làm chổi xuất khẩu. Chị cũng là nguồn cảm hứng khiến vị cán bộ thốt nên tứ thơ. Em là bông hoa đẹp nở trên núi đá cằn khô. Mùa xuân này thì những bông đót không còn ai thu gom, thông dong phơ phất bên đường, làm như thế gian này không còn rác rưởi phải quét dọn nữa. Bông hoa đẹp, ngày nào cũng đã lên lão 60. Chúng tôi sang thăm nhà chị Quy, một căn nhà xưa trống trải, đồ đạc, tiện nghi mất hết sau mấy lần chạy loạn, chỉ còn đôi câu đối, bất tham vô sở lụy, tri túc tự năng nhàn. Bên bàn thờ tổ tiên và tấm bằng tổ quốc ghi công người anh chị Quy. Anh hy sinh vào một ngày xuân 49 năm về trước trên chiến trường Nam Trung Bộ. Và lúc này, tàu đang qua vùng đất anh ngã xuống hồi nào. Có phải tiếng chị Quy gọi anh nương theo những bông đót vang vọng tới tận đây chăng? Tôi bỗng nhớ tới người anh chị Quy, nhớ tới lớp trai trẻ ưu tú vào những ngày xuân năm nào, chen nhau lên những đoàn tàu chở quân Nam Tiến. Chị khác, những người Nam Tiến hôm nay đều có dịp trở về cố hương. Đời Hoa. Sương sớm vừa tan, ánh nắng ấm áp xuyên qua những tán thông già tràn vào phòng văn. Tôi đang cắm cúi viết trên bàn, bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cháu đưa chú Bình Hoa. Tôi đón Bình Hoa nhỏ bằng nhựa với một bông hồng chớm nở, lòng chưa kịp xúc động mà cảm thấy như ngỡ ngàng. Thì ra ở nhà sáng tác Đà Lạt này, anh chị em phục vụ không chỉ lo cho các văn nghệ sĩ có những bữa ăn ngon. Gần trưa, những cánh hồng nhung chớm xòe ra. Tôi buồn bút, lặng dõi theo, nhưng mong có thể thấy được sự thay đổi trong tiến trình hoàn thiện của bông hồng, dù chỉ là một thoáng rung rẩy tinh tế. Vậy mà bông hoa như không hề rung động. Tôi không đủ kiên nhẫn hay cái đẹp đang hình thành thường vốn không muốn cho ai dòm ngó. Rồi bông hoa cũng xòe nở và úa tàn theo quy luật nghiệt ngã của tạo hóa. Dù sao cũng tiếc, một đời hoa chống thế sao? Vậy mà ai đã ví những trang văn, những tác phẩm nghệ thuật như là những bông hoa? Và biết bao văn nhân nghệ sĩ từng ảo tưởng tác phẩm của mình sẽ để đời, sẽ được muôn đời truyền tụng. Nào tôi có biết, tôi chỉ nhớ, đến như thi hào Nguyễn Du khi kết thúc truyện Kiều cũng đã viết, mùa vui cũng được một vài trống canh. Và trong khi bông hồng trên bàn tôi úa tàn, thì trong bồn hoa dưới sân kia, bên cây mimosa đang lay chuyển trước gió chiều, khi trời động mưa để rơi những chấm vàng mềm như nhung xuống thảm cỏ, lại đã có những búp hồng thực dược cẩm chướng, chờ đến lượt mình khoe sắc. Một ngày mới lại đến, khi sương sớm chỉ còn buông tấm màn mỏng lên những thung sâu quanh Đà Lạt, tôi lại nghe tiếng nói nhẹ nhàng. Chú, cho cháu thay bình hoa. Lần này là những bông cẩm chướng trong một chiếc bình sứ, một vẻ đẹp khác trước. Chiếc bình cũng đổi kiểu. Sự thay đổi vô tình hay em biết, bông hồng dù đẹp rực rỡ, nếu ngắm mãi cũng hóa nhạm. Những bông cẩm chướng này rồi cũng sẽ úa tàn, nhưng tấm lòng của những con người trồng hoa biết trân trọng, dâng tặng cái đẹp của thiên nhiên cho những con người đang sáng tạo nên cái đẹp của nghệ thuật thì mãi không phai tàn trong lòng tôi. Quy luật muôn đời. Lâu rồi tôi không nghe đài BBC, phần vì ít thì giờ rỗi, phần vì báo mình, đài mình dạo này đưa tin cũng khá sốt dẻo và đầy đủ. Tuy vậy tôi biết một ông cán bộ về hưu từng là người rất có lập trường, nay lại ghiền BBC. Tôi chê cười ông thì ông bảo, nghe cho vui thôi mà. Ừ, phải, về già rồi, thêm được nguồn vui nào là quý. Hồi đầu tháng tôi sang nhà ông chơi, đã nhầm lúc sau bản tin BBC, vậy mà vẫn thấy ông ngồi bên chiếc đài bán dẫn Sony. Vừa thấy tôi, ông giơ tay ra hiệu chào, cũng là cách bảo tôi hãy để ông nghe thêm chút nữa. Khi tôi lại gần, ông nói nhỏ, một phát minh khoa học rất thú vị, nghe đi. Đại thể một nhà khoa học vừa phát hiện được cơ chế tự sát của tế bào và cho rằng người mắc bệnh ung thư vùng nào là do những tế bào vùng đó không tuân theo cơ chế tự sát, cứ ngoan cố đeo bám cơ thể. Từ đó giới khoa học đang tìm cách chống lại thứ bệnh nan y này. Khác những lần trước, phát thanh viên dứt lời rồi, ông vẫn ngồi trầm lặng, một lát sau mới lên tiếng vẻ triết lý. Tạo hóa kệ cũng kỳ, thì sinh ra chết đi vốn là quy luật muôn đời. Chưa kịp nghĩ, tôi gấp lời, một kiểu triết lý màu xám, vì điều đó thiên hạ đã nói chán cả rồi. Ba cán bộ về hưu bỗng khẽ xoay người sôi nổi. Nhưng vấn đề là tự sát nghe ghê quá, ngẫm ra thiên tạo tàn nhẫn hơn là nhân tạo ông ạ. Cũng tùy nhân nào, chứ có giáo phái đã tự sát tập thể. Kể gì cái lũ điên ấy, còn chúng ta, có phải ai sống càng thọ càng được làng xóm trọng vọng và con cháu càng mừng không? Bác chắc vậy à, cũng tùy bác ơi, người ta mừng nếu các cụ sống thọ mà còn có ích, không ngán chân lớp trẻ, chứ ngược lại. Lớp trẻ thời nay lắm anh cũng quá lắm. Có thể nói là vô đạo, sức tài chưa mấy, đã tính kế chèn người, chụp giật. Công nhận với bác, vấn đề không phải là trẻ với già, điều cốt yếu là anh nào tồn tại thì có ích cho xã hội hơn. Nhưng xin hỏi bác, với những vị đã quá đát, những quan tham làm hư hỏng cả cơ quan đơn vị mà vẫn đeo bám lấy ghế như các tế bào ngoan cố gây ung thư, thì tính sao nè? Thì đấu tranh. Nhưng rồi biết tránh đâu bác? Ông thì chỉ nhìn đời bằng con mắt tiêu cực, bi quan. Thế người ngồi trước mặt ông đây đã bắt ai tránh với trốn nào? Đã hết đát rồi, còn đeo bám làm chi cho nó khổ? Về chăm cây cảnh, nghe đài, xem tivi, không sướng hơn à? Tôi công nhận bác là một người như vậy. Mừng cho đơn vị bác không có mầm ung thư và mong cho mọi tế bào trong cơ thể bác biết tuân theo quy luật của tạo hóa. Dù nó có phần tàn nhẫn, như bác nói, để khỏi có cục u ác nào mọc ra đe dọa cuộc sống đang an vui của bác.
Lá và hoa.
Còn đúng tháng rưỡi nữa là Tết. Chẳng cần nhìn lịch, một bác xe thồ đứng chờ khách bên cổng chợ Bến Ngự mới xây buộc nói vậy khi thấy mấy chị mua hoa trái về cúng rằm. Ừ, đã rằm tháng 11 âm rồi. Tôi chợt nhớ đến cây mai trồng trước nhà đã mấy năm. Lứa hoa mùa đậu xòe những cánh vàng tươi giữa vườn cây xanh trông thật đẹp. Chi tiết là nó nở muộn, mùng năm Tết, chùm hoa đầu tiên mới khoe sắc. Sau đó ghé thăm nhà một ông già chuyên trồng hoa ở thôn Vĩ, kể cho ông nghe mấy chùm hoa mai nở muộn. Ông cười nhẹ và bảo, thế là anh chưa biết cách rồi, muốn hoa nở đúng Tết, khoảng rằm tháng 11 phải trậy hết lá đi, năm nào xem chừng mưa rét nhiều thì trậy lá sớm một chút. Nghe lời ông, đúng ngày đúng tháng tôi kê ghế trậy lá mai. Thoạt tiên, đưa tay níu nhánh mai mảnh nhỏ, tôi cứ ngần ngại không đành bứt những chiếc lá xanh thưa thớt còn bám lại đầu cành. Vì cũng biết đó là bộ phận hít thở khí trời của cây cỏ và cũng vì bán tính bán nghi. Bên một số kẻ lá, nụ hoa đã bắt đầu nhú. Còn những tháng rưỡi nữa mới đến Tết, liệu có nhất thiết phải thực hiện đúng cách ông già thôn Vĩ đã dặn mới có hoa nở đúng ngày Tết không? Thế là tôi cất ghế, đạp xe lên phía Nam Giao lặng lẽ tham quan mấy nhà trồng mai. Lời ông già thôn Vĩ quả không sai. Thôi, đành bắt những chiếc lá chưa vàng rụng xuống để có cành mai nở vàng những ngày Tết. Sự đời, việc gì cũng phải đúng thời cơ. Cành mai nở đẹp mấy nhưng sớm quá hoặc muộn quá ngày Tết thì cũng chẳng còn giá trị gì. Khỏi phải nói là mấy ngày trước Tết, tôi đã hồi hộp mỗi khi ngóng nhìn lên cây mai như thế nào. Sau đêm tiễn ông Táo về chầu trời, sáng nhìn lên đã thấy mấy nụ hoa phình to làm nứt chiếc áo xanh khoác ngoài, để hé chút vàng chanh đầu búp, và đến ngày 28 Tết thì hai bông hoa đầu tiên xòe năm cánh tươi tắn làm sáng cả một góc vườn. Cứ thế suốt mấy ngày Tết, những nụ hoa như chùm quả xanh xinh xẻo đeo bên các nhánh cây mảnh mai lần lượt thoát y vũ, khoe sắc vàng tươi. Và nay đã lại rằm tháng 11, cây mai đã lớn, tôi phải bắt thang mới trậy được lá trên những cành cao. Lần này thì chẳng còn đắn đo, chỉ phải nhẹ nhàng khéo léo để khi trậy lá không làm rơi những cái nụ hoa đầu tiên, những chấm nâu cỡ hạt thóc mang hình ngọn lửa vừa nhú. Những chiếc lá chưa vàng kêu tách tách khi phải rời cành chắc cũng có phần đau đớn, nhưng gắn đeo bám thêm nữa, nhiều lắm cũng được 15 ngày là rụng theo quy luật của tạo hóa. Thôi, vì mùa xuân sắp đến, vui lòng vậy. Ơi những chiếc lá mai già, phải những chiếc lá đã già không còn ống mượt nữa mà khô sạp, nhìn kỹ thấy điểm những chấm nâu tựa như lớp da mồi của người cao tuổi. Mà cớ gì lại không vui lòng? Lớp lá mai già phơi mình tích tụ ánh nắng vàng suốt mấy tháng hè nóng bỏng, cũng chỉ để dâng cho đời những cánh hoa xuân. Tôi xuống thang, vùng lớp lá vừa rời cành vào gốc và chợt ngước nhìn lên. Trên nền trời xanh trong hiếm hoi giữa mùa mưa, cành mai khẳng khiu với rất nhiều nhánh con tỏa rộng và vươn lên cao, hóa ra lại tạo nên một vẻ đẹp bất ngờ, vẻ đẹp của sự giản dị, thanh thoát và chưa hoàn thiện. Không, có lẽ nói chính xác hơn, giữa vườn cây tùm cây lá, đó là một vẻ đẹp độc đáo, vẻ đẹp của một cơ thể còn phát triển, có tương lai. Chẳng bao lâu nữa, bên các cành nhánh khẳng khiu này sẽ rực rỡ những cánh vàng hớn hở đón xuân sang.
Bên quả chín cuối mùa.
Bất chấp những đợt nắng hạn do ảnh hưởng hiện tượng El Nino, cây mít bên ngõ nhà tôi vẫn đơm hoa kết trái, chùm dưới xúm xích đeo quanh gốc, chùm trên quả lủng lẳng với những cuống dài buông xuống từ các cành cao. Vào mùa, chỉ mấy ngàn đồng ra chợ là có mít ăn, nhưng quả chín đầu mùa trong vườn đem lại niềm vui không thể tính bằng tiền bạc. Thoạt đầu mùi thơm thoảng trong gió chiều, khi nồng nàn tưởng đâu ngay cánh mũi, lúc quay đầu tứ phía cũng chẳng hóng thấy hơi hướng đâu. Đã thành câu đố vui, thành cuộc cá độ giữa bố và con, vợ và chồng. Rồi khi quả mít được bổ ra, muối vàng hươm tỏa mùi thơm nhức mũi khiêu khích, nhưng chưa ai được động tay vì còn phải cắt dành miếng ngon nhất tặng người bạn quý. Rồi quả thứ hai, thứ ba chín, không còn náo nức thèm thuồng nữa, nhưng mỗi lần trèo lên cây lại được hưởng niềm vui của người hái quả. Cho đến ngày quả mít chín cuối cùng, tôi mới biết người hái quả cũng có lúc buồn. Tôi ngồi nơi chạc cây dây lát như không muốn đưa cây dao cắt cuốn quả mít nữa. Cứ lận thận nghĩ những chùm quả như là đàn con cháu xúm xích quanh người mẹ, người bà. Đến hôm nay, cắt nốt quả này là chẳng còn gì nữa, chỉ còn một thân cây trần trụi chẳng ai ngước mắt ngó ngàng tới. Lưỡi dao vô tình đã khứa vào cuốn quả mít, một dòng nhựa trắng như sữa từ bầu vú bà mẹ ứa ra. Dưới nắng hè, chẳng mấy ngày nữa cái cuốn nâu đã bao ngày cần mẫn truyền nhựa sống tạo vị ngọt hương thơm cho đời này, cũng sẽ héo quăng, sạm đen lại như những cuốn quả mít cắt mấy lần trước. Biết làm sao được, quy luật tạo hóa mà. Vào giây phút ấy, tôi chợt để ý đến bà cụ hàng xóm đang quét lá mít rụng bên kia hàng rào. Hình như chiều nào cũng vậy, bà cụ gom lá phơi khô, bắt kiền nấu một vài ấm nước ở góc vườn. Mặc dù trong nhà đã có sẵn bếp điện và con dâu cụ lại vừa sắm bộ bếp ga. Có lẽ bà cụ không chỉ muốn tiết kiệm, mà bếp lửa đỏ gợi cụ nhớ những kỷ niệm nồng ấm đẹp đẽ ngày xưa. Ngày ấy, bà cụ hẳn đang là một sức trẻ ngực căng đầy nhựa sống. Còn hôm nay, nhìn thân hình gầy mảnh tóp teo của bà cụ, tôi không khỏi liên tưởng đến những cuốn mít khô quăng kia. Chỉ khác một điều, bên mấy cái cuốn khô quăng, thân cây mít đã lại nhú ra những bụ tròn căng chuẩn bị cho mùa sinh nở hoa trái năm sau. Còn bà cụ thì vĩnh viễn không có gì nảy nở thêm nữa, và mỗi ngày một héo mòn hơn, mà đâu chỉ là từ hôm nay, từ mấy chục năm trước kia, khi người chồng của bà ra trận và mãi không trở về. Xe không người lái. Cụ ca nghe tin người bạn đồng hương cũng là đồng chí lão thành ốm nặng, liền lên kế hoạch đi thăm. Nói đúng hơn là cơ quan cũ mà cụ ca từng là thủ trưởng phải sắp xếp lịch điều xe con chở cụ đi, chứ cậu con trai của cụ hiện là trợ lý giám đốc một công ty liên doanh thì rất nhanh gọn. Thôi thôi, rách việc, để con phone taxi đến đưa bố đi, mà nay bố hết chức quyền rồi, chắc gì... Những cụ ca tin chắc cơ quan cụ vẫn nể cụ, vẫn có người thủy chung. Quả đúng vậy, khi chiếc Toyota màu xám nhạt bóp còi trước cổng, cụ ngoái nhìn cậu con trai rồi xên sang bước đi trong bộ dạng đầy vẻ đắc thắng. Thăm người ấm xong, cô con gái ông bạn lão thành vừa tiễn cụ ra ngõ vừa nói vẻ thiệt tình. Bác chờ một chút để con ra gọi xích lô. Khỏi, bác đã dặn cậu lái xe chờ. Cô bước đi mạnh mẽ, đương nhiên vẫn đầy vẻ đắc thắng. Lâu rồi, cụ mới lại được nói một câu ra vẻ thủ trưởng. Nhưng quái thật, hai bác cháu đi hết ngõ vẫn không thấy cậu lái xe nào mở cửa đón mời bác. À, có, từ một chiếc taxi màu vàng nép mình bên lối vào ngõ, anh tài xế rất trẻ, nhanh nhẹn, lịch sự và lễ phép. Dạ, bác và cô cần đi đâu ạ? Không, tôi có xe rồi. Giọng cụ ca như gắt. Ngay lúc ấy, cụ chợt để ý đến một chiếc xe đậu bên ngõ ngay sau lưng cụ. Không biết mắt cụ đã hơi nhòa hay vì chút đắc thắng khiến cụ mê mẩn hồi tưởng lại thời chiếc Volga đen ngày ngày đến rước cụ. Người lái thì lúc nào cũng cung kính tận tụy, mở sẵn cửa xe, đưa tay đón đỡ đồ lề cụ mang theo. Có lẽ sự bực mình như đã giúp cụ tỉnh cơn mê. Ờ, mình đâu phải đi xe Volga đen. Cô gái cũng đã bước lại bên chiếc Toyota màu xám. Cửa kính râm không nhìn thấu bên trong. Cô phải gõ cửa mới biết người lái vẫn bên vô lăng. Có điều anh chàng như câm, chỉ tay về phía cửa bên kia hẳn muốn bảo là ông già cứ việc mở ra mà chui vào chứ đợi ai hầu nữa. Lúc này cụ ca đã biết phận, đã nhận ra chiếc xe vừa chở mình tới, vội vã mở cửa xe chui vào. Cô gái kể cho tôi nghe câu chuyện trên với lời bình. Thật chẳng khác gì xe không người lái. Tôi kể lại câu chuyện này cho một anh bạn từng lái xe con cho các thủ trưởng thì anh ta bảo, đừng nghĩ là cậu ta vô tình. Chỉ vì xe có máy lạnh mở ra chờ đón cụ thì hơi nóng ùa vào mà. Thật chẳng biết như thế nào là đúng. Chuyện Hạ Mã xưa và nay. Ngày xưa trước những ngôi đền mà người ta xem là linh thiêng, thường có một tấm biển dựng bên đường ghi hai chữ Hạ Mã, có nghĩa rằng ai cưỡi ngựa qua đây thì phải xuống ngựa. Có người bảo rằng đó là lời thổi phồng kiến, nhưng ngẫm ra cũng không hẳn vô lý. Con người ta, dù là lớp thượng đẳng, mỗi bước dịch chuyển đều có ngựa xe đưa đón, cũng cần tỏ ra lễ độ trước nơi thờ phụng của đồng loại. Trước Văn Miếu Huế, nơi dựng các bia ghi danh tiến sĩ Triều Nguyễn và là nơi thờ Đức Khổng Tử, hiện còn một tấm biển như thế, đương nhiên là không ai hạ mã nữa. Cũng thời Nguyễn, có một chuyện hạ mã khá đặc biệt mà chắc nhiều người chưa biết. Trong hồi ký Khúc Tiêu Đồng vừa được trích giới thiệu ở tập Sang Nghiên Cứu Huế tập 3, ông Hà Ngại quê Gò Nổi, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, sinh năm 1891, cử nhân năm 1912, khi viết về những người đồng hương và đồng liêu với mình, có đoạn như sau. Cụ Hồ Lệ, cử nhân Canh Ngọ, năm Tự Đức thứ 23 1870, làng Phú Mỹ, huyện Duy Xuyên. Cụ làm thượng thơ bộ lại mấy chục năm, thật thanh liêm. Con cụ đông lắm mà trong khi cụ ở chức đầu triều, không người con nào thi đỗ. Chỉ sau khi cụ mất rồi, các cậu con học trường đốc với tôi mới có hai cậu đỗ cử nhân. Các cậu không đỗ đều học hành khá. Cụ Hồ Lệ thời làm thượng thơ rất chống Nguyễn Thân, một người đã diệt các lực lượng Cần Vương và có tiếng tàn ác. Một lần, Nguyễn Thân đi đánh tan quân Phan Đình Phùng về, có mấy chục thuộc hạ cụ Phan ra hàng. Nguyễn Thân đem chém hết. Cụ Hồ Lệ bất bình mà không biết làm sao, bèn không qua lại giao thiệp nhau, dù cả hai đều có thế lực lớn ở triều. Vừa lúc đó, cậu con đầu cụ Hồ Lệ cưỡi ngựa đi qua chỗ đóng quân của Nguyễn Thân mà không xuống ngựa. Nguyễn Thân bắt giam, có ý đợi cụ Hồ Lệ sang hạ mình xin. Nhưng cụ vẫn không tới. Nguyễn Thân ra lệnh chém con cụ. Xem chuyện ấy, chắc độc giả thấy rõ sự cứng cỏi của cụ Hồ Lệ và sự tàn bạo của Nguyễn Thân khủng khiếp đến mức độ nào. Con một vị đầu triều còn bị chém một cách dễ dàng như thế, thì kể gì hạng lê thứ. Chuyện xưa là vậy, còn ngày nay, có mấy ai cưỡi ngựa nữa mà nói chuyện hạ mã. Nhưng thay thế ngựa đã có vô số loại xe và biển xuống xe, còn nhiều hơn biển hạ mã ngày xưa. Chẳng phải là bên cổng rất nhiều cơ quan vẫn có tấm biển, xuống xe xuất trình giấy tờ đó sao? Kể ra đó là phép tắc cần thiết, nhất là thời nạn trộm cắp và khủng bố đang lộng hành, cũng là cách tỏ ra lễ độ trước người thường trực. Có điều không công bằng là người đi Honda xe đạp thì nhất thiết phải xuống xe, còn các vị ngồi trên xe con lại mặc nhiên được cho qua. Như thế cũng là mất cảnh giác. Chẳng phải bọn khủng bố đã dùng xe con để tấn công nhiều nơi đó sao? Mà thiếu gì cả trộm cắp đóng vai người sang trọng. Đáng nói hơn là rất nhiều hơi nơi không có biển xuống xe mà người ngồi trên xe đều phải tuân lệnh xuống xe răm rắp. Đó là khi xe trông thấy chiếc gậy đen dài cỡ hai gang tay của người thi hành công vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Trước tình trạng nhiều anh tài chạy ẩu và chở quá tải gây ra rất nhiều những vụ tai nạn giao thông, thì công vụ đó là cần thiết. Nhưng lạ một điều là nhiều khi người thi hành công vụ chẳng kiểm tra kiểm soát gì, hoặc chỉ làm lấy lệ, miễn là các anh tài biết tỏ ra lễ độ. Báo chí đã lên tiếng về tệ nạn này nhiều rồi, và khắp nơi đang làm trong sạch đội ngũ, hy vọng cái cảnh hạ mã làm buồn lòng dân chúng này sang ngày một ít hơn. Hòn đá trên đường. Hầu như chiều nào đẹp trời anh tôi cũng đi dạo một vòng, khi xuống bờ sông Hương, khi lên Nam Giao, và thường mang về một câu chuyện vui làm quà. Chà, phải nói sông Hương đẹp thật. Một đĩa bánh cuốn có lát chả nữa mà chỉ 2 đồng, rẻ quá. Vậy nhưng chiều nay anh đi dạo về lẳng lặng vào phòng, đến lúc ngồi bên mâm cơm mới thở dài và nói nhỏ. Mình buồn quá, buồn đến thối ruột. Rồi anh kể, mặt nhăn lại đầy vẻ đau khổ. Mình đi, xích vấp phải một hòn đá to giữa đường. Không biết chiếc xe nào vô ý đánh rơi hay là một anh tài dùng chèn bánh xe. Khi xong việc vô tư để lại. Mình cúi bê hòn đá ném sang bên lề, chưa kịp phủi tay thì nghe tiếng bước chân mấy đứa trẻ chạy vượt lên. Anh dừng lời, cổ như bị nghẹn. Anh không có ý khoe cử chỉ của mình đã đành, Nhiều người cũng đã xử sự như vậy, đó là chưa kể đến công việc thầm lặng của một người dân bên đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, ngày ngày đạp xe với chiếc gậy gắn nam châm để lượm đinh do bọn đinh tặc rải xuống mà truyền hình trung ương đã nêu gương. Hình như anh cũng không quá giận anh Tài đã vô tư để lại hòn đá ấy. Trong cảnh sóng bon chen chụp giật đang diễn ra hàng ngày, loại hành vi chỉ biết lo công việc của mình mà chẳng quan tâm đến ai như anh Tài nọ không hiếm. Anh nghẹn giọng vì sự việc diễn ra tiếp theo nhìn qua như một trò đùa con trẻ, nhưng ngẫm ra thì nó kỳ quái, ngạo ngược, càng ngẫm nghĩ càng thấy buồn đau. Giọng anh nhỏ hẳn, chắc là không muốn để âm thanh vang to khuấy động thêm nỗi đau thối ruột. Chú My là nhà văn cũng không tưởng tượng ra tình tiết này đâu. Ba đứa nhỏ chạy vượt lên, một đứa cúi đặt một hòn đá khác giữa đường, rồi cả bọn quay nhìn mình cười. Làm sao diễn tả được kiểu cười và ánh mắt lũ trẻ, chế nhạo, khiêu khích, cả phẫn chí nữa. Mình buồn quá. Là người cầm bút, điều kiên kỵ trước hết là tránh trùng lắp. Vậy mà tôi cứ phải lặp lại mấy lần từ buồn đau. Ôi chao, không buồn đau sao được khi một cử chỉ phải lẽ, cũng có thể gọi là hành động tốt đẹp, nêu gương, lại là đối tượng của sự chế nhạo, khinh khi, nhất là khi đó lại là lớp người đang ngày ngày được dạy dỗ trong nhà trường. Biết trách ai bây giờ? Vì gia đình thiếu giáo dục, hay vì những bài học đạo đức trong nhà trường khô cứng, vì xã hội ô nhiễm? Những câu hỏi có thể khoét sâu thêm nỗi đau, nhưng biết làm sao được. Cũng như người bác sĩ muốn chữa lành ung nhọt thì buộc phải mổ xẻ và cho uống thuốc tiêu độc trong nội tạng của bệnh nhân. Như sừng có cặp, như đũa có đôi. Năm 1996 có một sự kiện đáng ghi vào sách Guinness. Anh Lê Duy Nguyên, nhà doanh nghiệp trồng rừng ở Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã mua 60 con hươu sao thả vào rừng. Cho dù là anh Nguyên làm việc đó để được nổi tiếng, tôi vẫn cầu mong sao ngày càng có nhiều người nổi tiếng như vậy. Có một chi tiết mà có thể bạn không để ý lắm. 60 con hươu ấy đều là hươu cái. 60 con hươu được tự do, nhưng tất cả đều là giống cái thì vẫn là những số phận cô đơn. Mà tạo hóa sinh ra đều có cặp, như ông Adam và bà Eva, như âm và dương theo triết thuyết phương Đông, đang được nhiều học giả đề cao. Cả những vật vô tri vô cảm cũng không đơn chiếc, như sừng có cặp, như đũa có đôi. Ngẫm ra, hễ mỗi khi con người ta dù vô tình hay hữu ý, bất chấp quy luật tạo hóa, phá vỡ thế cân bằng, là y như có chuyện. Có đàn hươu cái 60 con, giá mỗi con chỉ 200.000 đồng, được thả vào rừng hôm nay vì một dạo người ta đã đẩy giá hươu cái giống một con lên tới 5 đến 60 triệu. Hươu nhà ai có mang đẻ hươu cái thì ăn mừng, không may đẻ hươu đực thì mặc như đưa đám, trong khi chính con hươu đực mới cho con người ta cặp nhung quý làm thuốc bổ. Đó là chuyện con vật. Còn con người, không kể điều kiện đặc biệt trong chiến tranh, vẫn có những xí nghiệp toàn đơn vị sản xuất ở nơi hẻo lánh mà chỉ toàn con trai hoặc toàn con gái, nên không những đã xảy ra bao bi kịch mà chắc gì hiệu suất công việc đã cao. Có chuyện hiển nhiên như con trâu giá như bị bẻ gãy một sừng hẳn trở nên quái dị không ai chịu nổi, nhưng có những sự vật không dễ nhận ra cặp ra đôi vì thiếu hiểu biết hoặc vì đồng tiền làm lóa mắt, nên không ít dòng sông trở nên tù hãm do bờ bị chiếm dụng, tòa nhà Hàm Cá Mập và khách sạn Hà Nội Vàng làm tối cả Hồ Gươm Thiên. Có lẽ những tờ báo, những cuốn sách chỉ trường kỳ một dòng điệu, bị độc giả rẻ rúng cũng là bi kịch của những số phận cô đơn. Và hẳn là bạn còn có thể điền tiếp vào đây những dẫn chứng trái lẽ tự nhiên như thế này nữa. Những công trình lớn của Tổ quốc đang tiếp tục được mở ra, mong là bên cạnh những con tính lời lãi, đừng quên tạo cơ hội cho con trai, con gái được ở bên nhau. Nếu không, cũng dễ tìm gặp được nhau. Xin thử đặt một câu hỏi. Nếu như không có hạnh phúc đôi lứa, thì trên thế gian này rồi sẽ còn lại gì? Với đàn hươu cái 60 con kia, mong sao lại có người muốn nổi tiếng mua vài con hươu đực thả chung vào. Nếu không, các cô nàng đến kỳ phá rào đi hoang tìm bạn tình sẽ rất dễ thành mục tiêu ngon lành cho các tay thợ săn. Mà các quán hàng đặc sản thú rừng với các em tiếp viên mặc hoa da phấn thì đang đua nhau mọc lên trên khắp các nẻo đường. Một thoáng Tây Bắc. Trưa hè qua khỏi đèo Fadin, chiếc xe đang bon nhanh về xuôi bỗng chậm dần rồi dừng bánh hẳn. Một rừng người. Không, một rừng hoa tràn kín quốc lộ. Tôi vừa thiêu thiêu mơ màng hay nắng chói làm hoa mắt. Người lái xe vừa mở cửa vừa nói, Thuận Châu đây, dừng nghỉ chút đã. Thuận Châu là thủ phủ khu tự trị Tây Bắc trước đây, nơi cư trú rất đông người dân tộc Thái. Những cô gái Thái trẻ măng, gò má ửng đỏ, đầu đội khăn piêu sặc sỡ, áo xanh lơ, hồng hay tím, thắt lưng xanh, váy đen tuyền, túm tụm thành từng tớp 5-10 người suốt dọc phố Thuận Châu, trông chẳng khác chi những đóa hoa rừng. Tưởng là vừa tan cuộc meeting, hóa ra ở đây, mỗi năm vào dịp Tết, ngày 1 tháng 5 và ngày 2 tháng 9, thanh niên nam nữ từ các bản quanh vùng tụ tập về phố đông vui như hội. Chẳng cần trò vui hay biểu diễn văn nghệ, có dịp thoát khỏi khung cảnh heo hút ở những bản vắng, ra phố gặp gỡ đông người là vui rồi. Đây cũng là dịp trai gái khác bạn đưa mắt tỏ tình làm quen. Cùng với các chàng trai vờn quanh những đóa hoa rừng, còn có mấy tay xe thồ cưỡi Simpson đen hay là một kích đỏ lịch bịch nổ máy chờ đưa các cô gái có chút tiền dắt lưng về bản. Những đóa hoa rừng với những ánh mắt trong veo rụt rè mà đầy vẻ tò mò vẫn níu kéo du khách. Nhưng đường còn xa, đành phải tạm biệt. Xe vừa qua một quãng ngắn, đầu óc còn vương vấn phía sau, chợt thấy bên đường một người mẹ đã đứng tuổi, dắt theo một em bé đi ngược chiều. Cả hai đều gầy gò, áo sống lam lũ, nước da sạm màu nắng gió. Cũng như quãng phía trên Thuận Châu, đồi núi hai bên đường hầu hết bị cào trọc để trỉa lúa ngô. Những ngọn đồi trọc lốc không một chiếc lá che thân, trần mình dưới nắng, nối tiếp nhau trông đến nhức con mắt. Chưa nghĩ mùa mưa đến với những trận lũ quét, nhưng mảng đất sụp lở mà sợ. Hỏi anh bạn người địa phương cùng đi. Không có cách gì để khỏi phải phá rừng sao? Chịu, không phá rừng biết lấy gì mà ăn. Sao không thử trồng cây ăn quả, chứ gạo Việt Nam xuất khẩu đứng thứ nhì thế giới kia mà. Nghe nói đã thử lập trang trại, nhưng đường xá xa xôi tiền vận chuyển ăn hết. Định hỏi, thê Trung Quốc xa hay gần mà cam táo của họ vẫn tràn sang ta? Nhưng biết là câu trả lời phải tìm chỗ khác, mà chắc gì đã tìm được. Thật là quanh co đường Tây Bắc. Lại chợt nghĩ, chẳng lẽ những cô gái đội khăn phiêu xinh đẹp dệt hoa lên đoạn đường qua Thuận Châu trưa nay lại chính là thủ phạm cạo trọc nhiều cánh rừng ở Tây Bắc, và nay mai sẽ lại như người mẹ lam lũ vừa thấy bên đường, lụi cụi dẫn con dẫm lại dấu chân mình.